Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Yêu Anh Nếu Em Dám của tác giả Trái Tim Pha Lê. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh An đi tới ngồi lên xích đu, nghiêng đầu tựa vào thành xích đu, cất giọng mềm yếu. Anh Nghiêm, em đã trao cho anh cả con người em. Chúng ta đã cho nhau nhiều hơn những lời hứa. Nhưng mà tại sao em vẫn thấy yêu thương thật quá mong manh? Minh An, chẳng phải anh đã hứa với ba rồi sao? Thời gian con người hữu hạn, nhưng lời hứa của anh có giá trị vô hạn. Anh hứa với ba, đâu có hứa với em. Anh Nghiêm, nhìn em đi. Tuấn Nghiêm bước chậm tới xích đu, ngồi xổ một chân xuống trước mặt Minh An, ngước nhìn nghe cô nói. Đôi mắt Minh An giờ khắc này buồn quá. Nó làm tim Tuấn Nghiêm xốn sang. Anh không chắc cô buồn vì nghe được gì đó, hay do cô hối hận trao thân cho anh. Tuấn Nghiêm anh không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại run rẩy trước nỗi buồn của người con gái này. Anh biết sống phụ thuộc vào cảm xúc vui buồn của người khác là một gánh nặng, thế nhưng anh cứ mãi chìm đắm không lối thoát. Minh An, dù em thế nào thì anh vẫn thương em như bây giờ. Có gì cứ nói thật cho anh biết. Trái tim Minh An khẽ run lên, một suy nghĩ vụt qua trong đầu liên quan bông hoa đỏ thắm. Cô cầm tay Tuấn Nghiêm kéo anh ngồi chung xích đu với mình. Minh An nhợt nhạt đến kinh người, nhất là khi mái tóc đen rũ xuống, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp lanh lợi giờ cắt không còn hột máu. Cô hoang mang sợ sệt trước mặt anh, những ngón tay mảnh khảnh siết chặt vào nhau. Minh An hít một hơi thật sâu, áp tay lên ngực. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt anh dịu dàng đến nỗi khiến tim cô bất giác nhói đau. Bờ môi cô run rẩy, rất muốn giải thích với anh, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô khẽ cất lời nói yếu ớt vô lực. Anh Tuấn Nghiêm, em không có những bông hoa đỏ thắm cho anh. Lần này đến lượt Tuấn Nghiêm ngạc nhiên, anh cau mày chợt suy nghĩ, bông hoa đỏ, anh đâu có thích hoa, lại còn hoa đỏ. Nghiêm nắm hai vai Minh An cúi nhìn cô với vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi. Minh An, anh đảm bảo anh là đàn ông thẳng 100%, anh không thích hoa, hoa màu đỏ càng không. Ý em không phải ý đó. Em muốn nói gì? Ý em là đêm qua, tấm grab trải giường vẫn rất sạch sẽ. Thì đúng thôi, tuy nhà không ở nhưng vẫn có người tới dọn dẹp. Khi nào chủ nhà vào ở họ mới trải grab, tất nhiên là sạch. Tuấn Nghiêm mặt nghệt ra, thật sự anh không đoán được suy nghĩ của Minh An, không nghĩ cô ấy buồn cả ngày vì mấy cái bông hoa đỏ ngớ ngẩn. Minh An thì cạn lời với anh, cô nhăn mặt lúng túng, cuối cùng đành vô thẳng vấn đề. Em từng quen Quang Hiệp cũng sắp đám cưới. Ừ, chuyện đó ai cũng biết. Nhưng em chưa, thật ra em và hắn thậm chí còn chưa từng hôn nhau, cùng lắm là nắm tay. Anh biết. Vì trình độ hôn của em rất vụng về, có thể nói em hoàn toàn không biết hôn. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh, không có giỡn đâu. Tuấn Nghiêm nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Anh đành ra vẻ thỏa hiệp, tiếp tục lắng nghe. Thực tế là anh thật sự không hiểu em muốn nói chuyện gì. Em... tấm màn ấy mất từ lúc nào, thật sự em cũng không biết. Tấm màn, màn gì? Giường ở biệt thự đâu có răng màn thì sao mà mất được. Hóa ra em lo chuyện này à? Ngốc. Anh, không phải màn mà là màng. Vừa ráp giường sạch sẽ không có máu. Anh không để ý. Minh An đờ lưỡi, muốn đập đầu vô xích đu ngay và luôn, vì việc này khiến cô bị cắn rứt, giày vò muốn chết. Thế mà người ta không chú ý tới. Minh An đành câm nín không biết nói gì nữa. Nhưng Tuấn Nghiêm lại bắt đầu thấy vui vẻ, muốn trêu chọc cô. Anh kê mặt sát lại gần tai cô thì thầm. Thì ra em vòng vèo như vậy chỉ để nói với anh rằng anh là người đàn ông đầu tiên của em. Minh An xấu hổ. Cái người này đúng là EQ có vấn đề, có cần thẳng như ruột ngựa vậy không? Dù sao người ta cũng là con gái mà. Nhưng lỡ nói thẳng rồi thì Minh An cũng không cần vòng vèo nữa. Thế anh có tin không? Tuấn Nghiêm khó xử ôm chầm lấy Minh An, tìa cằm lên đầu cô cất giọng. Anh chưa bao giờ nghi ngờ em. Tại sao anh không đặt nghi vấn về bài báo năm 17 tuổi gì đó sao? Lúc tiến vào khó thế nào anh là người biết rõ nhất. Em hẹp và chặt đến nỗi anh tưởng mình bị vỡ ra. Cảm giác lên đỉnh nó kích thích hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Minh An nghe anh nói thẳng như vậy càng đỏ mặt hơn. Cô hơi nhích người ra xa anh. Anh không quan tâm những bông hoa trinh nữ sao? Chỉ với một lớp màng là có thể phán đoán đó có phải là lần đầu tiên của người phụ nữ. Quá thiện cận ấu trĩ. Thì ra những bông hoa đỏ thắm em nói là chuyện này. Lỡ đâu em làm giả để lừa anh. Bây giờ phẫu thuật may vá tân tiến lắm. Tuấn Nghiêm mỉm cười lắc đầu. Anh nhéo nhẹ lên gò má của Minh An. Anh không nghĩ nhiều đến vậy. Anh cũng không nghĩ em có đủ trình độ nghĩ mấy trò đó. Anh muốn nói em ngốc. Em có nhớ ngày đầu gặp anh nói gì với em không? Minh An nhìn Nghiêm cố nhớ lại. Hình như anh có nói gì đó ý bảo cô ngốc thì phải. Tuấn Nghiêm lắc đầu búng yêu lên trán của cô. Nhắc lại cho cô khỏi suy nghĩ nữa. Anh hiểu vì sao hắn coi thường em. À đúng, đúng anh có nói. Nghĩ lại em ngốc thật, phải nói là ngu ấy chứ. Chính sự ngốc nghếch thuần khiết của em đã thu hút anh, khiến anh không dứt ra được. Tuấn Nghiêm ôm chặt cô thở dài. Minh An, anh phải cảm ơn em đã giúp anh có được em trọn vẹn. Cảm giác đó rất thỏa mãn. Tối qua lần đầu tiên đi vào em, anh có rất nhiều cảm xúc lạ lẫm. Lần đầu anh biết được có một người phụ nữ là món quà cho tinh thần, về khái niệm hưởng thụ sự sung sướng. Đừng lăn tăn vì ba cái màn mùng nữa. Hãy suy nghĩ mình sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu. Chuyện đó còn lâu mà. Thì em chọn trước, du lịch Mỹ, châu Âu thì phải xin visa từ bây giờ. Em không nghĩ xa vậy đâu, tính trước bước không qua, vẫn câu nói mình hay nói. Tới đâu hay tới đó. Tuấn Nghiêm thở dài, vuốt vuốt mái tóc của Minh An. Minh An, anh không dám khẳng định cuộc sống sau hôn nhân sẽ luôn bằng phẳng, nhưng vì em, anh sẽ cố gắng sao cho ít sóng gió nhất. Minh An tựa vào vòm ngực to rộng của Nghiêm cảm thấy rất vui. Cô muốn hỏi anh về kẹo bông nhỏ, nhưng đột nhiên bụng của Minh An nhói đau từng cơn co thắt. Cô gặp người ôm lấy bụng mình, gương mặt càng nhợt nhạt. Mồ hôi cũng túa ra thành dòng, bỗng từ hạ thân của Minh An chảy ra dòng chất lỏng ấm nóng màu đỏ. Tuấn Nghiêm hốt hoảng. Minh An, em bị sao vậy? Anh Nghiêm, em đau bụng quá, em... Minh An trả lời được hai câu liền ngất xỉu. Tuấn Nghiêm thẳng thốt bồng cô vào bệnh viện. Sau hơn một giờ cấp cứu, vị bác sĩ bước ra nhìn Tuấn Nghiêm trầm ngâm, mời anh vào phòng làm việc nói chuyện riêng. Cậu Nghiêm, cô bé này là vợ cậu. Đúng vậy. Hai người mới tân hôn. Đúng, có chuyện gì ông nói thẳng ra đi. Là như vậy, tôi không chuyên khoa về phụ sản, e rằng phải chuyển qua bên ấy. Bác sĩ chuyên môn sẽ giải thích rõ với cậu. Khoa sản, vợ tôi vẫn còn con gái. Đã bầu bí sinh con đâu mà qua đó hả? Lỡ phóng viên thấy danh tiết cuối làm sao? Cậu bình tĩnh. Tôi chỉ là bác sĩ cấp cứu nên tôi sẽ nói sơ qua cho cậu dễ hiểu. Âm đạo của cô Minh An chật hẹp hơn người bình thường. Tử cung có lẽ từng bị tổn thương và khá nhỏ. Có thể do cậu quá mạnh, âm đạo bị nứt gây xuất huyết, chảy máu ngược vào ứ trong tử cung. Tử cung bị tổn thương. Đúng vậy. Vị bác sĩ suy nghĩ gì đó thở dài, không biết có nên nói ra suy đoán của mình hay không. Nhưng rồi nghĩ đàn ông với nhau, có lẽ dễ nói hơn với bác sĩ nữ. Cậu Nghiêm. Có thể cô Minh An từng bị cường bạo khi còn bé. Tuấn Nghiêm đứng phát dậy trợn trừng mắt nhìn vị bác sĩ như chưa thể tin được những gì anh vừa nghe. Đau đớn, uất ức, tủi nhục là cảm giác lúc này của anh với Minh An. Hèn chi đêm qua, cô ấy đau đến khóc, người nhợt nhạt, thế mà anh chẳng lưu tâm. Bác sĩ vẫn giữ thái độ hòa nhã khuyên nhủ Tuấn Nghiêm. Theo như tôi được biết, cô Minh An là một tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nên vấn đề này có lẽ nên khoa sản qua khám kỹ hơn, rồi mới có thể kết luận. Nếu thật sự tình trạng cô Minh An đúng như tôi dự đoán, thì người duy nhất có thể xoa dịu vết thương đó là cậu, Tuấn Nghiêm. Không người phụ nữ nào không muốn sinh con cho chồng mình, nhưng trường hợp của cô ấy thì xác suất giữ thai chỉ có 30%. Tử cung quá yếu và mỏng, thụ thai thì được, nhưng khi thai kỳ lớn quá sức chịu đựng của tử cung tự co bóp đẩy thai, gọi là sinh non, sảy thai. Điều này có thể gây sốc cho vợ của cậu, nên bây giờ cậu cũng phải bình tĩnh, vững vàng làm chỗ dựa cho cô ấy. Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi viết giấy chuyển bệnh nhân qua bệnh viện phụ sản quốc tế. Cậu cầm giấy đi làm thủ tục là có thể chuyển qua bên đó ngay, đi càng sớm càng tốt. Được. Tuấn Nghiêm cầm giấy yêu cầu mà lòng thấp thỏm. Anh không biết nói sao với Minh An. Chỉ với cái mảng sinh học mà cô ấy đã bị dằn vặt, bây giờ mà biết mình từng bị như vậy không thể có con, liệu cô ấy có sốc mà nghĩ quẩn? Chằm nghĩ ngàn nghĩ, Tuấn Nghiêm càng đau lòng, hận tên khốn đã hại cô bé. Minh An, tên nào hại em, dù có qua bao nhiêu năm, anh vẫn sẽ moi ra bắt hắn trả giá theo cấp lũy thừa. Tuấn Nghiêm ngửa mặt hít thở dằn cơn thịnh nộ, anh làm thủ tục cho Minh An chuyển viện. Điện thoại anh reng, Huấn báo cáo tình hình. Anh Nghiêm, chúng ta bị sổng con mồi rồi. Một lão giả cũng coi không xong. Lão ta rất tinh danh, lừa anh em Huyền Long bao phen, không nghĩ đến việc chui qua hầm cầu lão cũng dám làm. Mau chi cho ra, chắc hẳn lão ta sẽ đến đưa con trai đi theo. Canh phòng cho cẩn thận, để tóm trọn ổ. Dạ, thưa anh còn một chuyện, chúng ta đã tìm ra manh mối của cô bé năm xưa. Ý cậu muốn nói kẹo bông nhỏ? Đúng vậy, theo như Protect cung cấp thì cô kẹo bông vẫn đang sinh sống ở Đà Lạt. Tên thật là Y Lan, gia đình chỉ có ba mẹ, anh trai và Y Lan. Họ làm dẫy, Y Lan hay theo ba mẹ lên nương. Có thể vì vậy mà năm đó vô tình lọt vô hang ổ bọn bắt cóc chung với anh. Y Lan, cái tên này hình như có chút ấn tượng, phải không nhỉ? Cậu gửi thông tin Y Lan qua cho tôi, tự tôi sẽ điều tra tiếp. Dạ. Tuấn Nghiêm cúp máy, lòng nặng trĩu. Anh nắm chặt điện thoại trong tay đến nỗi tưởng chừng có thể bóp nát nó. Minh An, kẹo bông nhỏ, anh đành phụ em rồi. Tuấn Nghiêm đi nhanh tới phòng hành chính làm thủ tục chuyển viện cho Minh An. Trong lúc làm thủ tục, anh nghĩ ra gì đó, anh gọi lại cho Huấn phân phó. Cậu mau tới nhà của Minh An, tìm chứng minh thư và hộ khẩu của cô ấy. Tôi muốn chúng tôi kết hôn trong hôm nay. Ý anh là đột nhập lấy trộm phải không ạ? Còn hỏi, có ai tự nhận mình ăn trộm không? Vâng, tôi hiểu rồi. Chậm nhất là 2 tiếng nữa, anh sẽ có giấy hôn thú với cô Minh An. Tốt. Tuấn Nghiêm cúp máy, tự nén trong mình hơi thở nặng nề. Anh biết làm vậy là qua mặt Minh An. Nhưng hoa sen nhỏ của anh càng bị tổn thương sẽ càng trốn tránh. Nên anh đành chém trước tấu sau vậy. Minh An nhanh chóng chuyển qua bệnh viện phụ sản quốc tế. Tại đây do tình trạng của cô đã được khắc phục, sức khỏe hiện tại rất yếu, nên bác sĩ cho Minh An nghỉ ngơi, đến khi sức khỏe ổn định, sẽ cho đi chụp cách lớp tử cung lại từ đầu. Trong thời gian dưỡng bệnh, Tuấn Nghiêm ngày ngày vẫn đến chơi với cô. Anh thông báo với ba mẹ của Minh An, do cô làm việc quá sức nên ngất xỉu, hiện đang nghỉ ngơi tại bệnh viện. Bà Minh An cũng muốn qua thăm con, nên Tuấn Nghiêm đành nói dối thêm một lần nữa. Thưa mẹ, Minh An hiện đang nghỉ dưỡng tại bệnh viện phụ sản quốc tế. Con cũng tính cho em nghỉ bên FV, nhưng bên đó hết phòng. Bệnh viện phụ sản này mới xây rất nhiều trang thiết bị hiện đại, điều kiện chăm sóc sau sinh được các sản phụ đánh giá tốt nhất hiện nay. Tuy Minh An chưa sinh, nhưng con nghĩ em nghỉ dưỡng ở đây tốt hơn bệnh viện đa khoa. Phòng sạch sẽ, yên tĩnh, vắng người và đặc biệt an ninh. Bà Minh An nghe Tuấn Nghiêm nói cũng có lý, không mảy may nghi ngờ nhiều. Về tính ra hai đứa mới quen nhau chưa đầy 1 tháng, chắc chắn con gái bà sẽ không phải nghỉ ngơi vì hậu sản. Quả thật sa thải Quang Hiệp, công ty rất nhiều việc phải giải quyết, nên cả mấy ngày Minh An đi chơi, ông Đức Hưng toàn đi sớm về khuya. Này thấy bà bị như vậy, nên bé con của bà cố sức đây. Nghĩ mà thương, bà không nghi ngờ thêm. Tranh thủ vô cho chồng ăn xong chạy qua bệnh viện phụ sản thăm con gái. Nhìn Minh An nằm thiêm thiếp ngủ, tay truyền đạm, chất bổ. Bà nhẹ lòng, bé con của bà bị suy nhược thật, chứ không phải bệnh gì nặng. Bà ngồi trầm ngâm nhìn con, bàn tay già nua bao bọc lấy bàn tay gầy gò xanh xao. Bà cố kiềm nén tiếng thở dài. Con gái của mẹ, con yêu ai, cưới ai cũng được. Trần Gia Nghiêm cũng được, Trần Tuấn Nghiêm cũng được, miễn con được hạnh phúc. Quá khứ đã qua, con xứng đáng có được hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Bà ngồi với Minh An một lúc thì chạy qua thông báo tình hình với ông Đức Hưng. Được chừng một tháng, Minh An thấy mẹ cực quá nên kêu bà đừng qua thăm nữa. Mỗi ngày cô sẽ điện thoại video cho ba mẹ đẻ, trông bà yên tâm. Bà Minh Anh bắt đầu có dự cảm không lành. Không ai chỉ kiệt sức mà nằm bệnh viện cả tháng. Nhưng nhìn nét mặt của Minh An, có lẽ con bé cũng không biết mình đang bị gì. Nên bà đành sắp xếp thời gian hỏi Tuấn Nghiêm, vì chính cậu ta đưa con bé nhập viện. Nhưng trước lúc biết tình trạng của con, bà đành đồng ý yêu cầu của Minh An, tránh cho con nghi ngờ, bà sẽ không qua thăm con thường xuyên nữa. Tranh thủ thời gian Minh An nghỉ dưỡng, có mẹ thường xuyên tới lui chăm sóc, Tuấn Nghiêm bay lên Đà Lạt tìm Y Lan. Anh tới một căn nhà gỗ nằm heo hút lưng chừng đồi ở một huyện xa. Tiếp Tuấn Nghiêm là một người phụ nữ nhìn có vẻ lam lũ. Bà ta ngờ ngợ nhìn Tuấn Nghiêm. Cậu tìm ai? Xin hỏi đây có phải là nhà của cô Y Lan? Đúng, Y Lan là con gái của tôi. Dạ, cho hỏi em ấy có ở nhà không? Cậu này ngộ nhỉ? Cậu tới tìm con gái tôi mà cậu không nói cậu là ai? Dạ, cháu là bạn của em ấy xa quê đã lâu. Cháu mới hồi hương nên muốn tìm gặp lại bạn cũ. Việt Kiều à? Con bé đang canh dãy, chưa về ngay đâu. Tháng sau quay lại. Dạ, cô có cách nào liên hệ em ấy không? Cháu không thể ở lại nơi đây lâu. Không ở được thì về. Tại sao con tôi phải vì cậu mà bỏ dở công việc của nó? Thế lương của cô ấy một ngày kiếm được bao nhiêu, cháu trả gấp đôi. Cậu này lạ nhỉ? Ỷ có tiền muốn làm gì thì làm à? Nhiều tiền quá mang đi từ thiện cho được phước. Tới đây làm phiền con gái tôi chi? Tôi thấy cậu nhìn cũng sáng sủa mà bị hâm đó. Có ai nói cho biết chưa? Thôi, tôi không rảnh tiếp người đẹp mà hâm nhé. Bà thím nói xong vác cuốc đi một mạch vào nhà, bỏ lại phía sau gương mặt lạnh lùng, đang hít từng ngụm khí lạnh. Anh quay trở về khách sạn, mở laptop, truy cập vệ tinh xem Minh An, thấy cô bé đang ngồi bên cửa sổ hong nắng. Tuấn Nghiêm mở qua hệ thống camera để xem cận mặt của cô. Từng bóng hoàng hôn vàng vọt, từng tia nắng như chiếc lược ngà xuyên qua làn tóc cô. Minh An hôm nay đã có chút huyết sắc. Cô ngồi đó đeo tai nghe, khỏi phải phóng to. Anh cũng biết cô đang nghe bài gì rồi. Tuấn Nghiêm đưa bàn tay sờ lên màn hình, cảm nhận gò má em mịn màng trơn mịn. Đôi mắt anh cũng trở nên nhu tình, vương chút dại khờ. Hoa sen nhỏ, chờ anh một tháng nữa. Chỉ một tháng thôi. Thời gian một mình trên Đà Lạt đối với Nghiêm dài như cả thế kỷ. Mỗi ngày anh chỉ ngồi dán chặt trên màn hình quan sát Minh An, cho tới khi Thiên Sơn gọi. Tuấn Nghiêm của tôi, hàng phách chính hiệu, cuối cùng tôi vẫn là người gọi cho bạn trước. Anh muốn nói gì? Về cô kẹo bông gì đó, bạn thật tệ. Tôi sinh ra ở đâu hả? Có biết rừng nào cọp đó không? Biết, anh muốn gì nói thẳng đi. Chờ 16 năm rồi, thêm vài phút thôi, làm gì mà gấp? Ôi, tôi đang nói chuyện với không khí à? Anh biết tin tức của Y Lan. Chính xác. Cô ấy đang đi canh dãy. Tôi biết, nên mới gọi cho bạn đây. Đà Lạt tuy không phải nhỏ, nhưng cũng không lớn lắm. Có bao nhiêu nương dãy, tất nhiên Thiên Sơn tôi biết. Nói gì thì quê ngoại tôi ở đây. Ừ. Hay da, nghe cái giọng của bạn chán quá đi. Tôi gửi tọa độ cho bạn rồi đó. Tự mà đi tìm, cúp máy đây. Thiên Sơn, cảm ơn anh. Chờ nghe bạn nói câu đó, tôi ngủ tám giấc rồi. Thôi bảo đi, ai kêu chúng ta là bạn. Thiên Sơn cúp máy. Tuấn Nghiêm theo định vị của bạn đưa, anh tự lái xe đến một khu đồi vắng, nơi đã từng ám ảnh Tuấn Nghiêm mà anh chưa một lần muốn quay trở lại. Đến cuối đường không thể chạy xe, Tuấn Nghiêm phải đi bộ, lội qua một con suối cạn, lần theo bản đồ đi tiếp. Xa xa hình như là dãy bắp. Tuấn Nghiêm đi qua đó đứng quan sát tìm lối vào. Nếu không lầm thì sau dãy bắp này có một ngôi nhà bằng gỗ. Anh đang quan sát tìm đường vô, bỗng nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái. Tuấn Nghiêm cau mày, băng đại vào dãy bắp, theo tiếng la mà chạy tới. Trong căn nhà gỗ tồi tàn, tiếng cô gái la hét mỗi phút thêm khản đặc. Tuấn Nghiêm chạy tới, dùng toàn lực đạp bung cánh cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến Tuấn Nghiêm mất đi lý trí. Cô gái nằm trên nền đất, tóc tai rối bù, quần áo rách nát, đang bị một tên thanh niên chuẩn bị làm chuyện đổi bại. Anh điên tiết nhào tới, nắm vai tên thanh niên hất ngược ra sau, tặng thêm một chuỗi liên hoàn cước. Tên thanh niên do bị bất ngờ nên không kịp phản kháng. Đến lúc bị Nghiêm đá văng ra xa, híp mắt nhìn hắn, hắn mới có cơ hội hoàn hồn, nhìn rõ người vừa đánh mình. Hắn nhếch môi, phun phèo ra đất ngụm máu đỏ lòm. Cũng lợi hại hơn xưa đấy. Trong ký ức đó, gương mặt này đã in sâu vào tâm trí anh nỗi ám ảnh nhiều năm. Nên bây giờ gặp lại thật sự bức anh phát điên. Tuấn Nghiêm không để cho đối phương nghỉ lâu, anh nhào tới tiếp tục tấn công. Tên kia phản công rất quyết liệt, thân thủ của hắn cũng không phải dạng vừa, nên hai bên quẩn nhau rất lâu. Đến lúc Y Lan đi ra trông thấy, vội nhào tới can ngăn. Cô ôm lấy Tuấn Nghiêm từ phía sau kéo anh ra xa. Nhân lúc đó tên thanh niên nhặt khúc cây lao tới muốn đập Nghiêm. Y Lan cũng giống Minh An, xoay người lại đỡ một cây cho anh. Nhưng may mắn khúc cây kịp dừng khi cách Y Lan chỉ vài phân. Tên thanh niên gào lên. Mày điên hả, Y Lan? Tao không dừng tay kịp là mày chết tươi đó, biết không hả? Anh tha cho người ta đi, đừng gieo oán nghiệt nữa. Y Lan, tại sao mày luôn chọn người ngoài? Mày ngu lắm. Tên thanh niên nói xong quăng khúc cây hậm hực bỏ đi. Nãy giờ Y Lan vẫn đang ở trong ngực Nghiêm che chắn cho anh. Nghe tiếng bước chân xa dần, cô mới nhích người ra ngước nhìn Tuấn Nghiêm, nở nụ cười dịu dàng. Tuấn Nghiêm chợt đơ ra, ánh mắt anh thẫm màu lạnh lẽo, hoang dại. Từ lúc ôm cô trong tay, Tuấn Nghiêm rất khó chịu, cảm giác khác hoàn toàn với kẹo bông năm xưa. Anh cúi nhìn cô gái rồi nhanh chóng đẩy cô ra, xoay mặt nhìn nơi khác. Chiếc áo dân tộc vốn mong manh, nay bị xé tàn nát, nên gần như khoe hết nét thanh xuân trắng ngần. Ngay cả hai núm nhỏ màu hồng lấp ló, Tuấn Nghiêm gần như thấy trọn vẹn. Cô gái biết mình thất thố vội xoay lưng, cô kéo những mảnh vải vụn trên người che chắn cơ thể. Bên kia Tuấn Nghiêm cởi xong áo khoác, xoay lại choàng lên vai Y Lan. Em tự gài nút lại đi. Dạ, cảm ơn anh. Tiếng Y Lan thỏ thẻ mềm dịu như nước suối rất êm tai, nhưng sau lòng Tuấn Nghiêm cứ gợn nhớ thương về một thanh âm khác. Áo khoác khá to so với Y Lan hơi dài nên che kín cả người cô. Y Lan gài nút xong, nhìn thấy ổn thỏa nên kêu Nghiêm. Em xong rồi. Ừ. Tuấn Nghiêm quay người lại nhìn một lượt Y Lan gật đầu, chậm rãi lên tiếng. Em là Y Lan. Đúng vậy, sao anh biết tên em? Vì anh đang tìm em. Tìm em? Ừ, tìm lâu lắm rồi. Hả? Mà chúng ta vô trong nhà đi, vô đó nói chuyện, trời sắp tối rồi, sương xuống lạnh lắm. Ừ. Hai người đi vào căn chòi cũ, bên trong bày trí tối giản đến nỗi không có gì gọi là đồ đạc, ngoại trừ cái giường sắt cũ kỹ. Y Lan chỉ Nghiêm ngồi trên giường, cô đi ra phía sau gom lên một ít củi khô đặt vào bếp than giữa nhà và nhóm lửa. Lửa bùng lên, Y Lan dựng đặt vào đó một vòng kiềng sắt ba chân, rồi quay ra nhà sau mang lên ấm nước đã ám đen nhỏ nồi. Cô đặt lên vòng kiềng, còn mình thì ngồi co ro bên đám lửa, nghe tiếng bép bép của than nổ, nhìn Tuấn Nghiêm. Anh có lạnh không? Anh không ngại bẩn thì xuống đây ngồi cho ấm. Ừ. Tuấn Nghiêm đứng lên, anh mặc áo len tay dài màu xanh dương đậm, quần tây màu xanh đen, tôn thêm bóng dáng cao gầy u nhã. Thân ảnh đứng phía sau ngọn lửa càng thêm bắt sáng, làm Y Lan ngẩn ngơ. Tuấn Nghiêm ngồi kế bên Y Lan làm đôi má cô gái thêm hồng đỏ, nhưng anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Nói thẳng ra chỉ ngồi cùng một phía, chứ không hẳn ngồi gần. Lúc này Y Lan buộc miệng nói một câu rất lạ. Anh gì ơi, anh đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy đó. Tuấn Nghiêm chấn động, đây là câu nói mà kẹo bông nhỏ đã nói với anh. Anh xoay qua, nhìn xoáy vào mắt Y Lan, cô bừng tỉnh. Biết mình lỡ lời nên cúi mặt, kéo tóc che hết gương mặt, còn tay nhặt một thanh củi vẽ vẽ lên nền đất những bông hoa sen thanh khiết. Tuấn Nghiêm nghiêng đầu nhìn cô, anh cảm thấy hơi căng thẳng vì một điều gì không rõ. Tuấn Nghiêm nhẹ giọng gọi. Kẹo bông nhỏ. Bàn tay Y Lan sựng lại, cổ họng chợt nuốt khan. Cô vén một bên tóc, ngước mặt hít thở sâu, từ từ xoay lại nhìn Tuấn Nghiêm. Dù cố kiềm chế cảm xúc, nhưng đôi mắt Y Lan vẫn đang rưng rưng nhìn anh qua hình ảnh nhạt nhòa dòng lệ. Anh hoàng tử. Rồi không chờ Tuấn Nghiêm phản ứng, Y Lan nhào tới ôm siết lấy Tuấn Nghiêm thút thít khóc. Không nghĩ có một ngày em gặp lại anh, vậy là lời cầu nguyện của em đã được ơn trên nghe thấy. Tuấn Nghiêm không nỡ đẩy Y Lan ra, nhưng cũng không muốn ôm cô, chỉ đành ngồi im lắng nghe Y Lan chút tâm sự. Anh hoàng tử, em nhớ anh lắm. 16 năm rồi, em cứ ngỡ ngày đó là giấc mơ. Dẫu biết nó đau đớn và ám ảnh, nhưng em vẫn muốn mơ về mỗi đêm chỉ để được gặp anh. Mấy năm qua anh ở đâu? Có nhớ em như em nhớ anh ngày đêm? Tại sao anh biển biệt như vậy để em chờ anh tận 16 năm? Y Lan càng nói càng đi quá xa, cứ như hai người là người yêu thắm thiết lắm. Tuấn Nghiêm nhẹ đẩy Y Lan ra, đưa ngón tay lên nhẹ lau giọt nước mắt của cô. Nét mặt anh không biểu cảm, lời nói ra cũng nhẹ nhàng bâng quơ. Y Lan, anh không phải là anh hoàng tử, anh tên Tuấn Nghiêm, hân hạnh được biết em. Em tên Y Lan, hân hạnh được biết anh. Ừ, bao nhiêu năm qua em sống thế nào, ổn chứ? Về vật lý thì ổn, nhưng tâm lý thì... Nó mãi dừng lại ở năm em lên 10. Anh hy vọng sau cuộc gặp hôm nay, tâm lý của em sẽ phát triển như người bình thường. Em cũng mong là vậy. Tên vừa rồi là gì của em? Anh ấy là anh trai của em. Anh trai sao lại? Anh là con của ba, em là con của mẹ. Thì cũng là anh em kia mà. Em quen rồi. Mỗi khi anh ấy thua cá độ, anh lại tìm em chút giận. Hôm nay chắc thua nhiều lắm nên mới... May có anh tới kịp, em luôn tin vào duyên phận. Thêm một lần nữa, anh lại cứu em. Đôi mắt Tuấn Nghiêm lay động, nhưng rồi rất nhanh trở nên lạnh nhạt thở ơ. Anh nhặt mấy nhánh củi bẻ răng rắc thảy vào lửa, nhếch nhẹ môi. Cùng là duyên phận, biết đâu là nghiệt duyên. Y Lan đương nhiên hiểu ra ý tứ của Tuấn Nghiêm, nhưng cô không trách anh. 16 năm rồi, vạn vật tất nhiên ít nhiều thay đổi, mà Y Lan vẫn luôn kiên định với tình cảm của mình. Tuấn Nghiêm năm 16 tuổi đã đủ nhận thức, với tính cách của anh sẽ không nuốt lời. Anh tìm cô bao nhiêu lâu, hôm nay có duyên gặp thì sớm muộn tình cũ không rủ cũng tới. Cái cô cần là thời gian mà thôi. Y Lan nở nụ cười hiền hòa gật gật, nhướng mắt nói với anh. Chỉ cần là duyên phận của nhau, là nghiệt hay lương duyên là do con người quyết định. Quá khứ đã qua, đừng nhắc nữa. Em có dự định gì cho tương lai chưa? Không, em không thích sống viển vông. Chẳng lẽ hình mẫu để cho em kết hôn không có? Có chứ, đó là anh hoàng tử. Tại sao? Nếu yêu thích mà có lý do thì em đã tự bịa ra cả ngàn lý do để lấy chồng rồi. 26 tuổi, em đâu còn nhỏ nữa. Tuấn Nghiêm thở dài đứng lên đi ra hướng cửa. Anh đứng đó, thân người thẳng tắp, hai tay nhét túi quần nhìn ra màn đêm đen kịt, dường như có ý định rời đi. Y Lan chưng hửng vội đứng lên theo, vừa đi tới chỗ anh vừa cởi nút áo khoác. Đi tới ngang chỗ anh đứng thì áo đã cởi xong hết nút. Anh Nghiêm, áo khoác của anh. Tuấn Nghiêm xoay người, thêm một lần nữa Tuấn Nghiêm buộc phải trông thấy cặp tuyết lê mơn mởn của Y Lan. Y Lan ngượng ngùng cúi, còn Tuấn Nghiêm vẫn bơ bơ tiếp tục xoay nhìn ra cửa. Em cứ giữ lấy, vì bây giờ em cần hơn anh. Dạ, em cảm ơn. Em có muốn về không? Anh cho quá giang về. Anh về sao? Trời tối rất nguy hiểm. Thế anh ở đây, em không sợ nguy hiểm sao? Em tin tưởng ở anh. Y Lan, ngay cả bản thân em là con gái còn không sợ nguy hiểm trước mặt thấy được là anh. Tại sao anh phải sợ nguy hiểm mà mình không thấy? Em vào nghỉ ngơi đi, khóa cửa cẩn thận. Anh Nghiêm. Ừ. Chúng ta còn gặp nhau nữa không? Nếu có duyên, ắt sẽ gặp. Tuấn Nghiêm sớm bước đi thì nhớ ra gì đó. Anh xoay lại móc từ ví ra một tấm danh thiếp màu đen, khắc nổi hình con rồng màu đen lấp lánh đưa cho Y Lan. Nếu em cần gì có thể tìm đến địa chỉ này. Tạm biệt. Tuấn Nghiêm bước hẳn ra ngoài căn chòi, nhanh chóng hòa lẫn vào đêm đen, để lại phía sau Y Lan nhìn theo đầy tiếc nuối. Tất cả không như năm xưa. Tuấn Nghiêm về đến khách sạn, không hiểu sao từ lúc gặp Y Lan, cảm xúc Tuấn Nghiêm rất khó kiềm chế. Nó giống một loại bực bội mà không thể hiện ra bên ngoài. Anh đi ra ngoài ban công, châm cho mình điếu thuốc, rít từng hơi, nhả từng làn khói lượn lờ. Nét mặt anh trầm tư thấy rõ, có một loại áp lực đang hình thành từ sơ khai, đợi thời gian chín mùi sẽ bùng nổ. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, trời Đà Lạt lác đác mưa bụi bay. Tuấn Nghiêm đưa tay hứng từng giọt lạnh, ánh mắt anh ôn nhu nhớ về một người. Y Lan sau khi nhận tấm danh thiếp của Nghiêm, trái tim cô như được sưởi ấm. Y Lan quyết định ngày mai sẽ theo anh, khơi gợi lại anh mảnh tình đầu dang dở. Đêm qua thức khuya, nên sáng nay Tuấn Nghiêm dậy khá trễ. Anh thức dậy đã gần 10 giờ trưa. Anh nhìn đồng hồ ngao ngán thở dài, làm vệ sinh cá nhân, dọn đồ về lại thành phố. Lúc Tuấn Nghiêm xuống trả phòng, gặp Y Lan đang ngồi ở phòng chờ. Cô thấy anh hí hửng reo lên. Anh Nghiêm. Tuấn Nghiêm ngỡ ngàng quay lại, chưa kịp nói gì thì Y Lan nhào tới ôm chầm lấy anh. May quá, em chờ được anh rồi. Bé tiếp tân thấy hai người thân mật, tưởng là người yêu nên cũng nói vô. Cô Y Lan đến đây từ sớm, em tính báo cho anh, nhưng cô ấy sợ làm phiền anh nên chấp nhận chờ. Thời buổi này có người yêu vừa đẹp vừa hiểu chuyện thì nhất anh rồi. Tiếp tân ở đây, được quyền ăn nói với khách thân thiết vậy à? Dạ, em xin lỗi, em lỡ lời. Đừng để tôi nghe lần thứ hai. Anh bớt giận đi, tại em thấy em chờ lâu, có lẽ sốt ruột dùm. Em tới tìm anh có gì không? Anh mới dậy chắc chưa ăn sáng, hay mình tìm chỗ nào ăn sáng rồi nói chuyện nha. Được. Tuấn Nghiêm gửi vali tại khách sạn, tự mình lái xe chở Y Lan đi ăn. Họ tới vườn Thương Quán, một quán ăn dân dã bên bờ hồ Tuyền Lâm thơ mộng. Y Lan chờ Tuấn Nghiêm đậu xe xong cùng anh vào quán. Khu vực vườn thương khá rộng, bao gồm nhiều trò nhỏ xây lấn ra hồ. Bên trên triển dốc là khu vực gửi xe. Từ chỗ đậu xe xuống khu nhà hàng tầm 500 m, đi bộ đường núi tính ra cũng không hẳn là gần. Hai người đi bên nhau, Tuấn Nghiêm bước chậm, hai tay nhét vào túi áo khoác, lững thững đi xuống triển dốc. Y Lan hôm nay không mặc đồ dân tộc, cô chọn cho mình bộ đầm maxi hoa trắng, in hình những bông hoa nhỏ màu vàng, đầu đội nón len, chân mang giày búp bê, khoác áo phao màu trắng, y như 16 năm trước. Thế mà Tuấn Nghiêm dường như không nhớ, anh cứ thế bước đi rất thờ ơ. Y Lan líu díu theo sau, lén ngắm nhìn anh để gương mặt thêm thẹn đỏ. Trong căn nhà tròi ba mặt giáp sông, Tuấn Nghiêm ngồi ngược ánh sáng mặt trời, một tay để lên lan can, một tay để trên gối kẹp chặt điếu thuốc ngó xa xăm. Y Lan càng ngắm càng say, cô lén lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc anh suy tư tủm tỉm cười. Tuấn Nghiêm dụi thuốc, khom người tới trước hai tay đặt trên đầu gối trầm giọng. Em nên xóa hết hình ảnh của anh. Anh không thích lưu lại bất cứ thứ gì với người lạ. Kẹo bông nhỏ là người lạ sao? Đúng vậy. Nụ cười trên môi Y Lan tắt ngúm, không nghĩ anh có thể tàn nhẫn trả lời như vậy. Từ sự ngạc nhiên, đôi mắt Y Lan đỏ lên và chớp liên tục. Cô hít hà, đưa tay quệt ngang mắt, nhe răng cười. Trước lạ sau quen, anh không thích thì em xóa. Sau này quen rồi cho em lưu nhé. Dù có xóa hàng ngàn lần trong điện thoại, nhưng vẫn không thể xóa hình ảnh anh trong tâm trí của Y Lan, vì nó tồn tại quá lâu, bám rễ vào trái tim cạo bông nhỏ rồi. Y Lan. Dạ. Có ba thứ trong cuộc đời không thể thay đổi. Đó là tên đã bay, lời đã nói và thời gian đã qua. Chuyện về kẹo bông nhỏ thuộc về thời gian đã qua. Chúng ta sống cho hiện tại và tương lai. Dạ. Ừ, anh chỉ còn khoảng 2 tiếng là bay rồi. Sớm vậy à? Em cứ tưởng. Lịch trình của anh, sao em lại tưởng? À, không có gì, vậy mình ăn nhanh thôi. Ừ. Tuấn Nghiêm vẫn vậy. Dù thời gian có gấp cỡ nào thì anh vẫn từ từ, không tạo áp lực cho đối phương. Có lẽ từ khi quen Minh An có tật ngủ nướng, nên anh cũng bao dung hơn với thời gian, không cần gấp gáp chính xác từng giây phút nữa. Y Lan thấy Tuấn Nghiêm ăn chậm, thầm mỉm cười, chắc là nghĩ lại đổi lịch về Sài Gòn rồi đây. Ai đời mới tìm được người yêu lại về nhanh như vậy. Y Lan gật gù, một tay cô vén tóc, tay kia cầm đũa gắp bún ăn. Tuấn nghiêm nhìn lại nhớ tới Minh An. Ôi nỗi nhớ sắp bức anh phát điên. Anh bực bội dằn đũa xuống kêu phục vụ. Bên kia Y Lan nghe tiếng động giật mình ngước lên ngơ ngác nhìn Tuấn nghiêm. Không hiểu anh bực chuyện gì. Lát sau phục vụ hớt hải chạy tới. Dạ xin hỏi quý khách cần gì? Tôi cần vài sợi thun cột tóc. Thun cột tóc? Cả phục vụ và Y Lan trợn mắt ngó Tuấn nghiêm. Y Lan phì cười, cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Tên phục vụ sau vài giây ngơ ngác, ngó qua Y Lan hiểu ra vấn đề. Dạ, em đi lấy ngay. Em phục vụ chạy đi, Tuấn nghiêm ở lại không nói gì với Y Lan. Anh cũng không ăn mà rít thuốc. Y Lan thì vui phải nói, tiếp tục cắm cúi ăn trong sự ngọt ngào của trái tim. Em phục vụ quay lại với một mớ thun trên tay, là loại thun cột, không phải thun cột tóc. Em nhìn nét mặt lạnh nhạt của Tuấn nghiêm mà rùng mình, rồi nhìn tới Y Lan cầu cứu. Chị ơi, nhà hàng em không có thun cột tóc, chị xài tạm thun này. Được rồi, cảm ơn em, không sao đâu, em đi làm việc tiếp đi. Dạ. Y Lan nhận lấy thun, tự cột tóc lên, gật gật tiếp tục ăn. Cô ăn khá chậm, thời gian đã hơn một giờ trôi qua. Tuấn nghiêm bắt đầu nhìn đồng hồ, rồi hỏi một câu chớt quốc. Trong điện thoại của em có cài Grab không? Dạ có. Ừ, anh đi tính tiền. Dạ. Tuấn nghiêm đứng lên quẩy lễ tân, Y Lan kêu giật lại. Anh kêu tính tiền ở đây cũng được. Lâu lắm, à em cứ từ từ ăn, xong thì bắt Grab về nhé. Anh trễ rồi không chờ được. Nghiêm trả lời xong không quay đầu mà đi thẳng. Y Lan vội bỏ đũa chạy theo. Cô tự nhiên choàng tay anh. Em ăn xong rồi cho em theo với. Được, em về dãy hay về nhà? Em theo anh. Theo anh về thành phố. Em nghĩ kỹ rồi, anh nói đúng. Em nên suy nghĩ cho cuộc sống tương lai. Bây giờ em có anh nên không sợ viển vông nữa. Đáy mắt Tuấn Nghiêm thoáng trầm, rồi rất nhanh chuyển lạnh sang hở hững, tiếp tục những sải chân dài. Được. Ngồi trên xe, anh gọi điện thoại cho Huấn. Cậu đặt cho tôi thêm một vé máy bay cho Y Lan. Dạ, có cần bay cùng chuyến với anh không? Có thì tốt, không thì miễn là chuyến sớm nhất. Dạ. Y Lan muốn đi với anh, mà cái người này cứ lạnh lùng vậy là sao chứ? Mà càng như vậy Y Lan càng thích, chứ đàn ông cả thèm trong chán. Nếu có dễ thì buông cũng dễ, biết đâu anh đang thử thách cô. Tuấn Nghiêm không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ muốn bay về với Minh An càng nhanh càng tốt, hỏi về bệnh tình của cô thôi. Rồi nhớ tới Y Lan đang ngồi bên cạnh, anh nhớ sực đặt vé máy bay mà quên Y Lan có đem đồ đạc gì đâu. Y Lan, em có cần soạn đồ không hay về thành phố anh mua mới hết cho em cũng được? Dạ em có soạn sẵn rồi, gửi nhờ khách sạn của anh. Đồ em ít lắm, ai mà nỡ lợi dụng anh như vậy chứ. Nhưng dù sao, em cũng cảm ơn anh đã có lòng. Mua vài bộ đồ cho em cũng không sạt nghiệp được. Nhưng nếu chờ em về lấy đồ, chắc chắn trễ chuyến bay. Lỡ một chuyến có khi mất cả ngày, mà anh không muốn phí phạm thời gian. Dạ, em hiểu rồi. Người đàn ông này thật quá tinh tế rồi, không muốn phí phạm thời gian xa mình. Đấy, cứ nói thật lòng như thế có phải vui không? Tuấn Nghiêm, em cũng không muốn phí phạm thời gian của chúng ta. Họ về đến khách sạn thì Huấn báo lại Y Lan sẽ bay sau anh một tiếng vì máy bay hết chỗ. Y Lan không được đi chung cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng đành chấp nhận. Cô chờ anh được 16 năm, thêm một tiếng có là gì? Nghiêm kéo vali kêu taxi ra sân bay trước. Lúc đã yên vị trên máy bay một mình, Nghiêm mở chương trình vệ tinh trên điện thoại xem Minh An. Cơ mặt anh giãn ra, tay giờ giờ cầm nở nụ cười ôn nhu. Hoa sen nhỏ, anh về với em đây. Sau 40 phút, máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Huấn đón Tuấn Nghiêm đi thẳng tới bệnh viện phụ sản quốc tế. Anh vào bệnh viện, còn Huấn mang vali của anh về Sunshine City. Tuấn Nghiêm do nôn gặp Minh An nên anh không thay đồ, cứ nguyên bộ com lê áo khoác dạ tới phòng bệnh VIP. Minh An không ngủ trưa, cô nàng ngồi ngoài sân đan móc gì đó, miệng nghêu ngao hát bài nhật ký của mẹ. Mới mấy tuần không gặp, Minh An hôm nay trông khang khác, nhưng không biết khác ở đâu. Tuấn Nghiêm từ từ bước chậm chậm tới, dành thời gian chiêm ngưỡng bức tranh cô gái đang chăm chú móc len, cứ như thiếu phụ may áo cho chồng ngày xưa, thật đẹp, đong đầy hạnh phúc trong mắt ai kia. Tuấn Nghiêm bước tới sau lưng Minh An, khom sát người kề môi mình sát gò má của cô thầm gọi. Hoa sen nhỏ. À, anh Nghiêm, anh về rồi. Minh An xoay lại ôm chầm lấy anh nhảy cẫng lên. Tuấn Nghiêm chẳng những không la dày, mà ngược lại ôm chặt lấy ngực Minh An xoay vòng vòng. Dù đang vui vẻ, nhưng Minh An nhớ sực gì đó, đánh thùm thụp vào tay Tuấn Nghiêm. Anh Nghiêm, thả em xuống. Không thả. Thả em xuống, anh siết mạnh quá, em đau. Ừ, vậy anh ôm nhẹ lại, nhưng không thả. Thả đi mà, lỡ em té thì sao? Trong vòng tay anh là an toàn nhất. Anh đó mới đi Đà Lạt có một tháng về dám cãi vợ phải không? Vợ, ừ, vợ. Còn không phải. Anh tuyên bố với cả cái bệnh viện này em là vợ anh còn gì. Để bây giờ em muốn xuất viện, họ cũng phải hỏi ý kiến của anh là tại sao hả? Vì em là vợ anh. Hồi nào chứ? Không tin. Ừ. Minh An gật đầu chắc nịch. Tuấn Nghiêm nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia gian xảo. Anh thả cô xuống, mở điện thoại lên cho Minh An xem. Tờ hôn thú có tên hai người. Minh An trợn mắt ngạc nhiên. Cô đưa tay lên che miệng cố không khóc. Minh An cười, nhưng nước mắt thì cứ như sắp rơi ra khỏi đôi mắt của cô. Minh An phụng phịu nhìn anh. Anh khôn quá đi. Vậy là em không được cầu hôn, mà bị làm vợ người ta hả? Anh cầu hôn em rồi. Hoa sen nhỏ, em làm vợ anh. Trần Tuấn Nghiêm không phải vợ người ta. Minh An giật điện thoại ngắm nghía tấm ảnh rồi tự cười. Chợt hạ thân Minh An nhói lên cơn đau. Mặt cô tái nhợt. Minh An trả điện thoại cho Nghiêm, cố nhịn đau mỉm cười, xoa xoa vùng bụng của mình. Con hư quá đó. Ba về thôi mà, có cần mừng như vậy không? Tuấn Nghiêm sửng sốt. Anh nắm hai vai Minh An với tột cùng kinh sợ, lắp bắp hỏi. Minh An, em vừa nói gì? Tuấn Nghiêm, chúc mừng anh lên chức cha. Anh? Ừ, không nghĩ một lần mà hai chúng ta đã có. Em mới biết sáng nay thôi. Em chưa cho ai biết đâu. Em muốn anh là người đầu tiên. Anh xem, em đang học móc nón cho con nè. Không được Minh An, em không được sinh con, phải phá bỏ ngay lập tức. Minh An sửng sốt ngước nhìn Nghiêm. Cô đẩy mạnh anh ra trừng mắt nói. Anh có biết anh đang nói gì không hả? Đó là con của anh. Dù là con của anh cũng không thể giữ. Trần Tuấn Nghiêm, anh có còn là con người không? Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con. Anh còn thua cả cầm thú. Minh An, dù em có nói gì cũng vậy. Đứa bé này không thể giữ. Đi, anh đưa em đi gặp bác sĩ khám. Anh thôi đi. Anh không cần con nhưng tôi cần. Tôi sẽ nuôi con một mình. Trần Tuấn Nghiêm, xem như tôi đã lầm tin anh. Minh An càng nói càng uất nghẹn. Cô quay đầu bỏ chạy, không chịu đi theo Nghiêm gặp bác sĩ. Cô sợ rồi, quá sợ lòng người. Không nghĩ một con người vừa rồi còn hồ hởi xem cô là vợ. Thế mà quay ngoắt lại đã lạnh lùng ép cô giết con ruột của mình. Có tàn nhẫn quá không? Tuấn Nghiêm gọi đuổi theo phía sau. Càng truy, Minh An càng chạy trối chết. Hai chân vận động mạnh, hạ thân Minh An nhói đau nhiều hơn. Đau đến tê tái ruột gan. Trước mắt Minh An bắt đầu xuất hiện nhiều đốm sáng chớp lóe, hơi thở mỗi lúc thêm nặng nề, và cuối cùng hình ảnh trước mặt chỉ còn một màu trắng xóa. Minh An ngất ngay trên lối đi. Tuấn Nghiêm nhào tới bồng cô chạy vào phòng cấp cứu. Sau khi hội chẩn thăm khám, Nghiêm được giám đốc bệnh viện mời sang phòng riêng nói chuyện. Anh Nghiêm, được sự nhờ cậy của bác sĩ Trinh, tôi đã chụp cắt lớp tử cung của cô Minh An vào 2 tuần trước. Kết quả rất xấu. Xấu như thế nào? Âm đạo và tử cung từng bị nứt vỡ khi còn khá nhỏ. Theo như độ lành sẹo trên dưới 15 năm, âm đạo không đáng ngại vì có thể co giãn, nhưng tử cung thì. Với độ tuổi còn quá nhỏ, tử cung không co giãn được nên bị thủng. Vết sẹo bây giờ rất to, chiếm gần hết tử cung, rất khó thụ thai. Thụ thai thì cũng không đủ sức đỡ thai nhi. Nói cho dễ hiểu, nếu tử cung to ra, vết sẹo sẽ nứt toạc, gây vỡ tử cung, thì cả mẹ lẫn con đều thương vong. Vừa rồi thăm khám, tôi xác định cô Minh An đang mang thai 4 tuần. Chưa có tim thai, anh tính thế nào? Tôi muốn vợ tôi được sống, đứa bé chưa có tim thai sẽ dễ hơn. Tuấn Nghiêm tuy ngoài miệng nói cứng, nhưng bàn tay anh đã phải siết chặt kiềm nén lòng mình. Tuấn Nghiêm anh cũng là con người. Tất nhiên có tình thương với con mình, nhất là con của người thương thì anh càng trân quý. nhưng có những nỗi đau phải xảy ra cho những điều tốt đẹp được diễn ra. Có những sự lựa chọn không phải là tốt nhất, nhưng nó là duy nhất. Con ơi, bà xin lỗi. Vị bác sĩ xoa xoa mi tâm. Được, ngày mai tôi sẽ kê thuốc trục thai. Minh An sau khi cấp cứu được đưa về phòng, cô tỉnh lại không thấy Tuấn Nghiêm bên cạnh mới thở phào. Đặt tay sờ lên vùng bụng phẳng đang dần to ra. Minh An mỉm cười, nhìn lên những chiếc lá non ngoài cửa sổ. Minh An quyết định soạn đồ trốn khỏi bệnh viện. Dù Tuấn Nghiêm có nói gì, cô cũng quyết phải giữ lại đứa bé. Còn người đàn ông lạnh lùng đến tàn nhẫn kia, hắn chỉ xứng với gái làng chơi thôi. Minh An hiểu với tính cách của Tuấn Nghiêm, anh sẽ bằng mọi cách ép cô phá thai. Mà một khi ra tay thì 90% Minh An không thoát được. 36 kế đương nhiên chạy là thượng sách. Cô thay đổi bệnh viện, lên khoa khoa hậu sản. Trộm đồ sản phụ thay, đeo khẩu trang, giả làm người nhà của sản phụ khác thành công trốn ra ngoài. Biết công nghệ của Huyền Long tân tiến, nên Minh An không về nhà. Cô vào ngân hàng rút ra một số tiền mặt khá lớn, đủ cho cô sống trong một năm nuôi con. Đề phòng Tuấn Nghiêm đóng băng tài khoản của mình, Minh An cũng không dám vào thăm ba. Cô chỉ điện thoại cho mẹ. Alo mẹ ơi, ba khỏe chưa? Ba vẫn khỏe chứ có mệt đâu, chỉ mệt cái thân già này đây. Dạ con thương mẹ nhất, ở nhà mình thì ba mẹ đồng hạng. Thôi đi cô nương xạo quá à, sao gọi cho mẹ có gì không? Con muốn nói mấy hôm nghỉ dưỡng còn tìm ra được một tác giả viết chuyện rất ok, nếu đưa lên phim sẽ hút lắm, nên con quyết định đầu tư mẹ à? Công ty của con muốn kinh doanh gì cũng được, không thành công cũng thành nhân. Dạ, mà con phải đi vùng sâu vùng xa tìm cảnh, rồi quay phim nữa, nên chắc lâu lắm mới về nhà. Không sao, ở nhà có mẹ lo cho ba, con cứ lo cho sự nghiệp của con thôi. Dạ, con cảm ơn mẹ đã luôn ủng hộ con. Chứ ai biểu cô làm con tôi chi? Dạ, có ba mẹ là sướng nhất. Thôi con cúp máy, vác ba lô đi cho kịp mẹ ạ. Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ. Nên lần này con rút kinh nghiệm là vừa đi làm vừa đi chơi luôn. Ừ, đi đi. Trong khuôn viên của bệnh viện, trên sảnh ghế đá, bà Minh Anh cúp máy thở dài nhìn Tuấn Nghiêm. Con bé cứng đầu lắm, để từ từ tôi dụ nó về. Bây giờ mà dí quá với cá tính của nó dám làm liều cho ngọc tan đá nát. Dạ, con chờ tin của mẹ. Tuấn Nghiêm, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Dạ, mẹ cứ hỏi. Anh có quan hệ gì với Trần Gia, đặc biệt Trần Gia Khiêm? Con là con cháu Trần Gia, gọi Trần Gia Khiêm là bác. Thật vậy sao? Ôi, oan nghiệt, oan nghiệt. Anh nói cho tôi biết năm xưa là ai bị bắt cóc, có phải anh hay không? Đôi mắt Tuấn Nghiêm thoáng lay động. Vụ bắt cóc năm đó rất yên ắng, tại sao mẹ của Minh An lại biết? Nhưng đây cũng không phải bí mật gì gây gớm. Trước sau gì anh cũng sẽ kể Minh An nghe. Nay bà Minh Anh hỏi như vậy, có thể bà biết tung tích kẹo bông. Dạ, người năm đó bị bắt cóc, đích thị là con. Bà Minh Anh ngồi vật ra ghế, miệng cứ lẩm nhẩm oan nghiệt. Đột nhiên bà thay đổi thái độ, bà nhìn chằm chằm Tuấn Nghiêm. Vẻ mặt bà kích động, đáy mắt lóe lên đầy giận dữ, nổ tung trong tích tắc. Bà run run giơ tay, tát mạnh Tuấn Nghiêm một bạt tai. Tuấn Nghiêm cũng không lường trước việc này, nhưng anh không hề tỏ ra tức giận, chỉ cau mày. Bất động nhìn bà Minh Anh bằng ánh mắt nửa áy náy, nửa ngạc nhiên. Khóe mắt bà Minh Anh đỏ hoe, bà phẫn nộ chỉ tay vào mặt Tuấn Nghiêm. Cậu có thù từ kiếp trước với Minh An, tại sao anh lại hại nó như vậy hả? Đôi mắt Tuấn Nghiêm hiện vẻ bất nhẫn, cũng tại anh làm cô đau, làm cô có thai, nên mới ra cớ sự. Làm bậc cha mẹ xót con cái là đương nhiên. Anh bỏ qua cái bỏng rát trên gương mặt anh Tuấn, cất thanh âm khàn khàn. Con xin lỗi. Xin lỗi, một câu xin lỗi là xong. Một câu xin lỗi có thể trả cho tôi một Minh An lành lặn từ cơ thể tới tâm hồn hay không? Bà Minh Anh tức giận đến tím hết mặt mày. Anh có biết vì con thú đội lốt người như anh mà Minh An phải trải qua nỗi đau như thế nào không? Cùng một nỗi đau xé rách cơ thể, nó phải chịu những hai lần. Anh còn muốn thế nào? Lẽ nào anh muốn giày vò nó đến chết mới thôi? Muốn nó phải sống trong chuỗi ngày ám ảnh, ngay cả ngủ, nó cũng phải ngủ đứng. Tuấn Nghiêm hít sâu một hơi, gân xanh trên trán nổi rõ. Anh phát hiện ra bà Minh Anh có lẽ vì quá tức giận mà nói quá lên chăng? Gì mà nỗi đau xé rách hai lần? Quan hệ nam nữ thì cô gái nào cũng sẽ trải qua. Chẳng qua anh không biết cấu tạo cơ thể Minh An hơi đặc biệt, nhưng cũng đã được xử lý. Sao bà Minh Anh lại kích động như vậy? Nhưng nói gì, bà Minh Anh đang là vai trò là mẹ vợ, nên anh cũng phải kiêng nể. Anh nhìn bà Minh Anh. Từ hôm nay trở đi, con sẽ chăm sóc và chịu trách nhiệm với Minh An. Bà Minh Anh đã thất vọng về anh. Mắt bà đong đầy lệ nhưng môi lại nở nụ cười khinh thường. Bà rút trong túi sách hai bìa sơ mi ném lên người Tuấn Nghiêm. Anh chịu trách nhiệm. Được, tôi chờ anh xem hết bệnh án của Minh An, rồi nói vẫn chưa muộn. Ánh mắt Tuấn Nghiêm căng thẳng. Bệnh án? Bệnh án rơi lả tả trên cỏ. Tuấn Nghiêm khom người nhặt lên, ngón tay anh run rẩy lật ra xem. Tuấn Nghiêm túm chặt bệnh án. Một tháng qua anh đã cho người điều tra Minh An, xác minh năm xưa ai là người hại cô. Nhưng kết quả thu được chỉ là con số 0. Chỉ biết 16 năm trước, Minh An từng bệnh rất nặng, phải đến bác sĩ tâm lý trị liệu. Anh đã cho người lẻn vào bệnh viện tìm cho ra bệnh án, nhưng bệnh viện không có file lưu trước 10 năm. Thời đó toàn giấy tờ, vi tính không hiện đại lưu trữ quá nhiều, và cũng nghe đâu hồ sơ bệnh án đã được người nhà rút về. Hôm nay không nghĩ anh lấy bệnh án dễ như vậy. Anh muốn xem bệnh án để hiểu nhiều hơn về Minh An, nhưng khoảnh khắc cầm trong tay anh lại sợ sệt không dám xem tới. Nhưng rồi Tuấn Nghiêm không thể và cũng không muốn trốn tránh mãi được. Tuấn Nghiêm mở bệnh án ra xem, cảm giác khẩn trương như mở chiếc hộp Pandora. Tập tài liệu đầu tiên là bệnh án của Minh An năm lên 6 tuổi, nhưng lại điều trị bởi bác sĩ sản phụ khoa. Trong hồ sơ ghi rõ tình trạng nhập viện, toàn thân đầy vết bầm, hạ thân chảy máu ồ ạt. Qua sơ cấp cứu thăm khám, kết luận sơ bộ bé gái bị bạo dâm, kết quả điều trị may tử cung và truyền máu. Bệnh án thứ hai, điều trị tâm lý. Một đứa trẻ mới 6 tuổi phải đi điều trị tâm lý là lần bị cưỡng bức đó hay sao? Đôi mắt Tuấn Nghiêm lay động liên tục khi nhìn từng dòng chữ. Phương pháp điều trị, niêm phong ký ức bằng thôi miên. Kết quả thành công mỹ mãn, tiếp tục theo dõi thêm trong 10 năm. Tuấn Nghiêm nhìn bà Minh Anh như chưa thể tin đây là sự thật. Chẳng lẽ kẹo bông nhỏ anh tìm kiếm bấy lâu chính là Minh An? Tuấn Nghiêm nhìn bà Minh anh như chưa thể tin được bệnh án anh vừa xem là của Minh An. Cứ ngỡ Tuấn Nghiêm anh gặp cô là lương duyên, xui anh đến che chở hoa sen nhỏ qua những bão giông. Có ai biết được cơn bão tang thương nhất đời cô do anh đem đến. Để bây giờ dù có qua bao nhiêu thời gian thì vết thương mãi còn đó. Vết sẹo cứ ngỡ liền ra, nay vì anh thêm một lần bị xé toạc. Minh An của anh, đóa hoa sen mong manh vì anh thêm một lần nữa sắp xả cánh tàn tác. Tuấn Nghiêm nhìn bà Minh anh quỳ sụp xuống dưới chân bà, cầu xin một lời tha thứ. Mẹ, con xin lỗi, con biết tội lỗi của con không gì bù đắp được. Con chỉ xin mẹ cho con dùng cả nửa đời còn lại của con chăm sóc và che chở cho Minh An. Trên bầu trời xuất hiện vài tia chớp, cả nền trời dán màu mỡ gà báo hiệu cơn mưa to. Khung cảnh đưa bà Minh An về ngày mưa của 16 năm trước. Bà Minh Anh nắm chặt hai tay, nhắm mắt để cho hai hàng lệ tuôn rơi. Bà nhớ như in ngày đó, cái ngày bà biết chồng mình làm việc sai trái, bắt cóc con trai của Trần Gia Khiêm trả thù. Bà biết khuyên ngăn thì đã muộn, bà lén theo dõi chồng biết được nơi nhốt thằng bé, định bụng sẽ tìm cách cứu nó ra. Có ai ngờ ngày bà tới nơi thì con gái của bà, đứa con gái xinh đẹp và ngoan hiền đang nằm trên sàn nhà, hơi thở thoi thóp, hạ thân đầy máu. Còn thằng bé bà tính cứu thì đang nằm một góc tường co ro với phần con căng cứng. Khỏi phải đoán, Minh Anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Bà giận lắm, bà thấy sợi dây trên đất, bà nhặt lên rất muốn nhào tới xiết cổ giết chết cái thằng đã hại con bà. Nhưng nhìn lại thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, và nó cũng không khá hơn con gái của bà. Trên làn da trắng xanh của nó ngang dọc những dấu bầm tím, cơ thể nhễ nhại mồ hôi, hai cổ tay vẫn đang chảy máu do vết dây ni lông cứa sâu, gương mặt không còn sức sống, đôi mắt nhắm nghiền, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Bà Minh Anh cảm thấy bất nhẫn, bà quăng bỏ sợi dây, khom người bồng Minh An rời đi. Trách thằng nhỏ chi bằng trách chồng bà gieo nghiệp, con gái nhờ đức cha, âu cũng là luật nhân quả. Bất chợt Tuấn Nghiêm sực tỉnh, Trong cơn mê rượu dã, anh dồn hết sức lết tới nắm tay bà Minh Anh thều thào. Xin cô cứu em ấy. Tất nhiên cậu nên sám hối về tội lỗi của mình đi. Cháu muốn biết tên Minh An, nhớ đó. Nhớ mà cầu nguyện cho con bé thoát qua kiếp nạn này. Bà Minh Anh hất mạnh Tuấn Nghiêm ra đất, ôm con gái chạy đi. Tuấn Nghiêm ngã ra đất bất tỉnh. Bao ký ức ùa về. Trời bỗng đổ cơn mưa đầu mùa xối xả, nhưng cũng không thể cuốn trôi được nỗi khổ đau của bà Minh Anh và sự dằn vặt của Tuấn Nghiêm. Minh Anh không muốn nói gì thêm và ôm giỏ sách quay trở vào bệnh viện. Tuấn Nghiêm vẫn quỳ ở đó, cho nước mưa thấm vào cơ thể, thấm đẫm vào tâm hồn đau khổ của anh. Thà anh cứ bị căn bệnh hàn nhiệt giết chết, có lẽ anh đỡ mặc cảm hơn bây giờ. Anh vẫn luôn tìm kiếm kẹo bông nhỏ để bù đắp cho em. Thế mà ngày gặp lại, anh lại gieo thêm đau khổ cho cô ấy. Minh An, Y Lan, hai cái tên đọc gần gần giống nhau. Đôi mắt Tuấn Nghiêm tối sầm, hai tay siết lại thành đấm. Y Lan muốn diễn, tôi sẽ diễn trùng với em. Từng dòng thác nước rơi từ trên trời xuống ngày một nhiều hơn, thấm đẫm cả cơ thể Nghiêm. Thân nhiệt anh bị hạ vượt ngưỡng báo động, đồng hồ của ông Gia Minh rung lên bần bật. Ông nhìn chỉ số trên màn hình, cảm thấy hít thở không thông. Ông lập tức mở định vị, lái xe rời tới chỗ con trai. Biết con mình đang ở bệnh viện mà ông Đức Hưng đang điều trị, biết ngày có biến, nên Gia Minh vừa chạy vừa gọi cho Gia Khiêm. Anh hai, ân oán hai nhà Trần Nguyễn nên giải quyết trong hôm nay, đừng để liên lụy thế hệ sau. Được. Từ căn biệt thự ngôi sao nhỏ ở nhà bè, Gia Khiêm mặc áo nano điện, trong lớp áo sơ mi màu xám trồng thêm áo len dài tay cùng đồng màu, chuẩn bị lái xe rời đi. Tình Nhi thấy đã hết giờ làm mà chồng còn đi ra ngoài, cô linh tính có chuyện nên hỏi ngay. Anh Khiêm tính đi ra ngoài sao? Ừ, anh đi có việc, em ngủ trước đừng chờ anh. Có phải liên quan đến Tuấn Nghiêm? Sao em biết? Nếu thật là liên quan đến chuyện năm đó, anh nên cho em đi theo, vì nguồn cơn sự việc là do em. Ngôi sao nhỏ, mọi chuyện xảy ra hôm nay đều do sự đố kỵ si hận của con người làm liên lụy đời sau. Nhưng anh sẽ không để Tuấn Nghiêm có chuyện, thằng bé cũng là con trai của anh kia mà. Đúng vậy, Tuấn Nghiêm là con của hai chúng ta. Bây giờ Phương Nghi không ở đây, em làm mẹ, tất nhiên phải đứng ra thay con giải quyết mâu thuẫn. Anh Khiêm, mũi dại thì lái chịu đòn. Gia Khiêm nhìn vợ, biết không thể lay chuyển được cô nên gật đầu đồng ý. Ông vào phòng lấy thuốc trị hàn nhiệt mang theo, chở theo cùng với vợ. Cả ba người hầu như đến bệnh viện cùng một lúc. Khi tới nơi thì Tuấn Nghiêm đã không còn quỳ ở sân mà đã được đưa vào phòng cấp cứu. Gia Khiêm nhanh chóng liên hệ bác sĩ, chuyển thuốc cho Tuấn Nghiêm. Ba người ngồi bên ngoài chờ. Từ phía cuối hành lang, bà Minh Anh đẩy ông Đức Hưng ngồi trên xe lăn đi tới phòng cấp cứu. Cả năm người nhìn nhau trong ngỡ ngàng. Sau bao nhiêu năm ông trốn tránh Trần gia vì cho rằng họ làm lỗi với ông, nhưng ông không muốn oan oan tương báo. Nhưng thật ra sâu trong tâm trí của Đức Hưng, ông mặc cảm tội lỗi nhiều hơn. Hôm nay gặp tận mắt Trần Gia Khiêm bằng xương bằng thịt, nỗi xấu hổ trong ông càng thêm gấp bội. Ông lặng lẽ nhìn lên cửa phòng cấp cứu, rồi cúi đầu không nói gì. Bà Minh Anh kiềm nén tiếng thở dài. Bà có thể cảm thông cho chồng, nhưng đối với Trần Gia thì ai sẽ là người cảm thông cho họ? Con gái bà gặp chuyện bà đau, chẳng lẽ con trai họ gặp chuyện họ vui nổi sao? Nghe bảo tuy ông Gia Khiêm bị hàn nhiệt nhưng không di chuyển, mà cậu Tuấn Nghiêm vừa quỳ trong mưa chừng 15 phút đã ngất. Phải chăng đây là di chứng năm đó chồng bà đã tra tấn, trói nhốt thằng nhỏ trong lu nước suốt 3 ngày 3 đêm trong tiết trời tháng 12 ở Đà Lạt nhằm trả thù cho con gái, nên mới khiến nó bị hàn nhiệt? Bà Minh Anh đẩy chồng vào một góc, đi tới trước mặt Tinh Nhi bắt chuyện. Xin hỏi, chị có phải là diễn viên Tinh Nhi? Đúng là tôi, chị đây là... Tôi là mẹ của Minh An, mẹ vợ của Tuấn Nghiêm. Dạ, hân hạnh được biết chị, mời chị ngồi. Gia Khiêm và Gia Minh lịch sự đứng lên đi ra ghế ở phía xa ngồi, nhường chỗ cho hai người phụ nữ nói chuyện. Cô Tinh Nhi. Dạ, chị gọi em Nhi được rồi. Dù sao chúng ta cũng là thông gia, không nên khách sáo. Được, sau về tuổi thì em nhỏ hơn chị, thôi xưng chị em cho nó thân thiết. Dạ. Ừ, chị tên Minh Anh, em gọi chị Anh cũng được. Trong lúc chờ tin tức của Tuấn Nghiêm, không biết em có bằng lòng nghe chị kể một câu chuyện không?
Dạ, chị cứ kể em nghe.
Cách đây 20 năm, có hai người bạn hợp tác cùng lập ra một công ty đặt tên là Hưng Thịnh. Đối nội thì giao cho Hưng, còn đối ngoại là của Thịnh. Công ty gặp thời, ăn nên làm ra. Một phần nhờ tài ngoại giao của Thịnh, rồi vợ của Hưng mang thai. Nhưng thai yếu nên sinh non, thằng bé sinh thiếu tháng còi cọc, nằm lồng ấp, chi phí lên đến 2 triệu một ngày. Hưng hầu như nghỉ ở nhà chăm sóc vợ, con. Công ty khoán trắng cho Thịnh. Hưng dồn tiền và sức cho thằng bé, cũng may cứu được, thằng nhỏ cũng khôn lớn, nhưng yếu đuối hơn những đứa bạn cùng trang lứa. Những tưởng cuộc sống như vậy tạm cho êm đẹp với gia đình, cho tới khi thằng bé lên 7 thì bị phát hiện bệnh ung thư. Còn công ty Hưng Thịnh bị phá sản, ngay cả căn nhà Hưng đang ở cũng bị tịch biên. Công ty đã mất, nhà không còn cách nào khác. Hưng đành yêu cầu Thịnh trả cổ phần. Hưng sẽ một mình gây dựng lại công ty. Biết hoàn cảnh của Hưng phải chạy tiền lo cho con, nên Thịnh đồng ý trả lại cổ phần cho bạn, tương đương 50 tỷ đồng. Nhưng với điều kiện chờ Thịnh bán đất ở dưới quê, ông Hưng khi đó vừa chăm con đau yếu, vừa thành lập công ty Sen Vàng, gây dựng lại từ số vốn ít ỏi. Công ty chưa kịp phát triển thì bệnh ung thư của thằng bé di căn, cần một số tiền lớn để phẫu thuật và điều trị. Hưng muối mặt đến gặp Thịnh vay tiền. Ông nghĩ đơn giản Thịnh trả được 50 tỷ, có lẽ bạn còn một khoản tiền để dành dưỡng già. Có ai ngờ bạn đã vét cạn vốn đưa cho mình. Thằng bé không được chữa trị kịp thời nên đã ra đi trong đau đớn, trong sự bất lực của ba và mẹ. Vợ của Hưng vì quá đau buồn đến dường như phát điên. Phải hơn 10 năm, vợ của Hưng hoài thai đứa thứ hai thì nỗi nhớ phần nào nguôi ngoai. Năm sau tiếp tục hạ sinh một công chúa. May mắn em gái khỏe mạnh hơn anh trai rất nhiều. Những tưởng sóng gió đã tan. Nhưng Thịnh thấy bạn làm ăn được, hắn ta thêm hận Trần gia, quyết tâm kéo Hưng và mối chấp niệm của mình. Hắn mua chuộc bác sĩ thông báo Minh An bị ung thư giống anh trai cần ghép tủy. Dù Sen Vàng đã có chút lợi nhuận, nhưng so với chi phí phẫu thuật và điều trị lâu dài vẫn chưa đủ lực. Lo sợ con gái đi vào vết xe đổ của con trai, Hưng đã nghe bạn xúi dục bắt cóc con trai của Tổng Giám đốc Trần gia tống tiền. Sai lầm của Hưng là tin tưởng bạn nên một lần nữa giao thằng bé cho Thịnh nhốt ở Đà Lạt. Một phần để con gái dưỡng bệnh, một phần nghe Thịnh nói con cháu Trần gia rất sợ lạnh nên nhốt ở nhà hoang gần bệnh viện Đà Lạt để thằng nhỏ suy yếu không thể bỏ trốn. Có ai ngờ Thịnh không chỉ nhốt mà còn đánh đập tra tấn thằng bé như thời Trung Cổ chứ. Rồi có một hôm, con gái của Hưng đi dạo chơi trong khuôn viên bệnh viện, sao mà lạc tận nơi thằng bé bị nhốt, và thằng bé đã cưỡng bạo con nhỏ. Lúc vợ Hưng tìm tới nơi thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn, con gái của mình đang nằm thoi thóp với hạ thân đầy máu, và thằng bé cũng không khá hơn là mấy, cả người chằng chịt vết thương đang nằm co ro trên nền nhà giá lạnh. Bà Minh Anh không kể nữa vì bà chỉ biết được tới đó. Còn về việc tại sao bắt Gia Nghiêm thành ra bắt Tuấn Nghiêm thì bà cũng không rõ. Nhưng dù ai bị bắt cóc, bà cũng biết thằng bé bị hành hạ rất nhiều. Nếu đổi ngược là con trai của bà, chắc bà sẽ ăn thua đủ với bọn bắt cóc. Tính ra Trần gia vẫn là giơ cao đánh khẽ với gia đình bà rồi. Tình Nhi nghe Minh Anh kể xong, cả người yên lặng như tờ, không nhìn ra cảm xúc buồn hay tức giận. Chỉ thấy Tình Nhi đứng dậy, bước từng bước vô thần tới trước mặt Gia Minh, quỳ sụp xuống chân anh. Tất cả mấy người có mặt ở đó đều bất ngờ không phản ứng kịp. Gia Khiêm và Gia Minh vội đỡ Tinh Nhi, nhưng cô hất tay chồng ra, dập mạnh đầu xuống đất tạ tội với Gia Minh, chồng vỡ òa nước mắt. Chú bà, chị xin lỗi. Chị không biết năm xưa Tuấn Nghiêm đã bị hành hạ dã man như vậy. Nếu như không phải do chị gây hiểm khích với Lão Thịnh, thì hắn không ôm hận mà trút lên Tuấn Nghiêm. Năm đó khi sanh Gia Nghiêm, anh Khiêm chưa tỉnh, chị có gọi cho mẹ xin đặt tên cho thằng bé làm khai sinh. Mẹ đang suy tính thằng anh tên Nghiêm thì do chị nghe không rõ, cứ tưởng bà nội đặt cháu tên Nghiêm nên chị khai sinh con là Trần Gia Nghiêm. Có ai ngờ trùng tên mà Tuấn Nghiêm bị bắt cóc. Tội lỗi này của chị làm sao rửa hết đây? Năm xưa thì hại chồng sống thực vật, nếu không có Tuấn Nghiêm thì chị hại luôn con ruột của mình. Chú bà đánh chị đi, giết chị cũng được. Chị đau lòng quá, từng lời kể cứa nát tim chị rồi.
Ôi Tuấn Nghiêm, con trai của mẹ.
Tình Nhi, em đứng lên cho anh. Nếu em có lỗi thì lỗi người làm bác như anh mới đáng trách. Anh là người dẹp Hưng Thịnh, dồn lão ta đến đường cùng mới xảy ra cớ sự.
Không, chị dâu đứng lên đi. Năm xưa tại quảng trường đi bộ, chính em đã nhốt Thịnh ở đài hóa thân hoàn vũ nhằm cho hắn ta sám hối. Nếu em diệt cỏ tận gốc thì mọi chuyện đã khác. Thân làm chủ Thượng Huyền Long với trang thiết bị tân tiến nhất, thế mà lại không tìm ra con trai của mình sớm hơn, không dạy cho thằng bé món nghề nào phòng thân. Em luôn viện lý do không muốn ép buộc con, nhưng chủ yếu do em không muốn con theo bước mafia giống mình, mà quên rằng trong thế giới của kẻ ác, thiện lương chính là một liều thuốc độc dành cho mình.
Đôi mắt Gia Minh thẫm màu, hai tay nắm lại thành tấm quay đi chỗ khác. Gia Khiêm đỡ vợ đứng lên ra ghế ngồi tiếp. Anh gườm gườm nhìn bà Minh Anh.
Nếu không sống được tử tế thì cũng đừng gieo lời để tế cho người ta tử.
Tôi... Nếu hôm nay thật sự Tuấn Nghiêm xảy ra chuyện, các người muốn trả thù, tôi sẽ cho các người thấy thế nào là trả thù một cách triệt để.
Trần gia các người lớn mạnh muốn bóp chết chúng tôi dễ như trở bàn tay, và tôi cũng sẵn sàng nhận hậu quả do mình gây ra. Tôi chỉ xin một điều, Minh An con gái tôi vô tội, nó đang mang cốt nhục của Trần gia, nhưng chỉ xin các người hãy cắt đứt chúng nó, làm cách nào để con bé chịu trục thai. Đừng để Tuấn Nghiêm khơi lại cho con bé nỗi đau năm xưa. Hậu quả để lại bây giờ nó không có khả năng làm mẹ. Tử cung bị tổn thương nên không thể sinh con. Cố sinh sẽ mất cả mẹ lẫn con.
Sao? Tử cung tổn thương không thể sinh con?
Đúng vậy, con gái tôi không thể sinh con. Lúc đầu tôi cũng oán trách Tuấn Nghiêm. Nhưng suy cho cùng đều là nhân quả, gieo gió gặt bão.
Bà nói con bé đang mang thai, con của Tuấn Nghiêm.
Bà Minh Anh gật đầu thừa nhận, gục mặt vai chồng khóc rưng rức. Gia Khiêm nhìn Gia Minh nảy ra ý định gì đó, cả hai nhìn nhau hiểu ý gật đầu. Gia Khiêm đi đến trước mặt Đức Hưng lạnh nhạt hỏi,
con bé mang thai bao lâu rồi, đã có tim thai chưa?
Bà Minh Anh quẹt nước mắt hít hà trả lời,
ngày đầu được 4 tuần chưa có tim thai.
Tốt, nếu bây giờ tôi muốn đứa bé được sinh ra, hai nhà xóa bỏ oán thù, ông bà có đồng ý không?
Ông không hiểu tôi nói gì sao? Minh Anh nó không thể sinh, cố sinh mất cả mẹ lẫn con. Các người không có Minh An vẫn có thể kiếm cô gái khác sinh cháu kia mà, nhưng chúng tôi còn mỗi Minh An thôi, có cần táng tận lương tâm thế không?
Vậy bây giờ tôi có thể giữ cả hai mẹ con đều sống, bà có chấp nhận không?
Bà Minh Anh ngước nhìn Gia Khiêm, nét mặt anh rất bình thản, nhưng từ đôi mắt ánh lên sự kiên định thấy rõ, khiến ai cũng sẽ tin tưởng. Loại khí chất này từ trong xương tủy mà ra, nên bà Minh Anh cảm thấy vui mừng hơn là nghi ngờ. Bà hỏi lại,
ông nói thật?
Trần Gia Khiêm tôi nói được, làm được.
Tôi tin ở ông.
Tốt. Ngay trong hôm nay, trễ nhất là ngày mai, bà chị hãy kêu bé Minh An về đây. Đừng kể gì cho con bé nghe cả. Chúng tôi sẽ nhờ đội ngũ y bác sĩ sản khoa lấy phôi thai trong tử cung của Minh An ra cấy vào người khác nhờ mang thai hộ. Như vậy sẽ an toàn cho mẹ lẫn con. Bà không mất con gái, Trần gia giữ được cháu đích tôn.
Được, nhất trí.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Yêu Anh Nếu Em Dám của tác giả Trái Tim Pha Lê. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.